Ngài phán với chúng con: Cảm tạ Chúa vì Chúa thương chúng, yêu chúng con mà chúng quở trách và sửa phạt. Chúng con muốn tiếp nhận lời Chúa với một tấm lòng nghiêm túc để và làm những gì mà Chúa phán với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ để cứu chúng con, để chúng con không chỉ nghe mà xin Chúa hãy làm chúng con trở thành những người làm theo lời của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa hãy đến nhanh. Chúng ta tiếp tục chia sẻ vào hội thánh Philadelphia. Nó dễ chịu hơn là Thyatira. Từ câu 7 của Khải Huyền 3, chúng ta hãy cùng đọc với nhau, cùng nhau thưởng thức và hãy cầu nguyện Chúa mặt Chúa, vì đó là mục tiêu của chúng ta. Ngươi cũng hãy viết cho sứ giả của hội thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: Mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có một sức nhỏ mà đã giữ lời ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi, vì ngươi đã giữ lời kiên nhẫn của ta. Ta cũng sẽ giữ ngươi thời giờ thử thách là giờ đến trong thế gian, đặng giữ những người ở trên, thử những người ở trên đất. Này, ta đến mau kiếp, hãy giữ điều ngươi có, để cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và ngươi sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Trước khi chúng ta bắt đầu, khoảng gần 3 ngày tôi ở Tây Ban Nha, đến một cái vùng của Tây Ban Nha. Chúng tôi mời một số người anh em đến từ Bungary đã từng theo Hồi giáo. Những người đó là những người thợ đến từ Bungary. Họ tới đó vì ở Bungary họ sống nên lúc nghèo khó. Tôi và Silas và người Stefan ở đó, chúng tôi đã thông công với họ. Và điều quý giá ở đây đó là những người anh em rất là đơn giản, nhưng mà đói khát Chúa, rất là đói khát Chúa. Họ rất là đói Chúa. Họ không muốn ngừng trong việc thông công. Hôm thứ Bảy tôi bắt đầu lúc 19 giờ. Tới lúc tới 9 giờ mấy, có một người anh em đứng. Người anh em đứng dậy, tôi nghĩ là người đó nói là xong rồi, nhưng mà người đó hát. Rồi từ 19 giờ cho tới 2 giờ đêm đã hát, và hát thật là to và chia sẻ lời Chúa. Một cái người đó dùng micro, nên tôi nói là không cần dùng micro vì cái tiếng là to. Một điều tôi quý ở đây là người này giống tiếp thu lời Chúa giống như cái miếng bọt biển vậy. Cái người này rất là đơn giản. Tôi để ý rằng càng càng giàu có thì càng phức tạp và càng no. Còn những người này hầu như không muốn cho chúng tôi đi, mà nói là xin tôi chúng tôi quay lại. Rồi có những người ở Pháp cũng nói vậy á, nó hãy quay lại liền đi, gọi là làm một hội nghị ở Pháp luôn đi. Những người còn ở đây thì tôi nói người những người đây thì họ nói ở đây thì nhưng mà còn những người ở đó thì họ là muốn kiếm có nữa. Đó là những người thợ, họ có nhiều vấn đề. Tôi đọc rồi, Phi-rơ nói là Chúa, tôi nói người anh em đó là hãy dâng hết mọi sự cho Chúa, thì người anh em đó là đã vui mừng, đã nói hallelujah. Chúng ta hãy đơn sơ như vậy, đừng có không có đói khát Chúa nữa, đừng có trở nên phức tạp cho Chúa thương xót chúng ta, để cho chúng ta luôn đói Chúa. Thật là tốt, chúng ta phải hỏi Chúa rằng làm thế nào để lời của Chúa tiếp tục lan truyền. Có những người anh em phải lái xe cả 4 tiếng đồng hồ chỉ để thông công khoảng 2 tiếng thôi. 1-2 tiếng thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem xét Philadelphia. Anh em hãy nghiên cứu cái sơ đồ và sự phát triển của các hội thánh. Hôm nay tôi sẽ không có nói nhiều tới những cái câu Philadelphia, nhưng mà tôi muốn nói những cái gì có liên quan Philadelphia. Bây giờ chúng ta nhìn tới cái sơ đồ ở đây, chúng ta cũng không cần phải xem hết tất cả. Ephesos là bỏ tình yêu ban đầu, rồi xin miệng, rồi tới bẹt găm, rồi tới hôn nhân với thế gian, Thyatira là sa ngã đập nặng nhất, rồi sau đó vào thời sạc đen đó là thời cải chánh phá giáo hội, Chúa muốn chinh phục hội thánh trở lại, rồi sau đó Philadelphia. Bây giờ tôi vẽ cái đường thẳng của Philadelphia. Đó là sự khôi phục hội thánh lại. Chứ khôi phục lại hội thánh thật. Đó là đường thẳng Philadelphia. Khôi phục lại hội thánh vinh hiển. Ở đây chúng ta thấy vào cái thời gian những người anh em ở Đức Herrenhuter, họ thực sự nóng cháy cho Chúa. Họ sẵn sàng bỏ hàng trả hoàn toàn giá. Một số người đã rời bỏ con cái, gia đình và tất cả. Một người anh em tôi đã từng đọc rằng là một người bác sĩ phẫu thuật vào thời gian đó, và người đó đã bán hết tất cả, người đó đã bán tất cả gì mình có và đi giảng phúc âm đến tận Bách Đa luôn. Rồi vợ con chết ở đó, hoặc người anh em này đã trả hết tất cả tại vì tình yêu dành cho Chúa. Thế Bách Đa của Iraq rồi cũng một cái đường thẳng khác cho thấy cái sự khôi phục của chức tế lễ thánh, một cái đường thẳng nữa. Và vì nó cũng liên quan với cái được sự khôi phục của hội thánh ở ban đầu. Chúng ta thấy trước khi Philadelphia bắt đầu, chúng ta có Babylon. Lúc đầu là Thyatira, là Babylon. Và chúng ta thấy ở đây Nehemiah. Chúng ta biết vào thời Ezra, dân của Chúa 70 năm ở trong cảnh lưu đày ở Babylon. Và sau 70 năm, Chúa ở trong Ezra chương 1, Chúa đã mở cánh cửa ra cho việc xây dựng lại nhà của Chúa. Trong chương 1, Ezra, Chúa đã dùng vua Siru. Siru nói Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chánh Ngài đã biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Jerusalem trong xứ Giu-đa, đặng xây cất lại đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem. Vua đã, Chúa đã dùng Siru để kêu gọi dân ra khỏi cảnh lưu đày để quay lại Jerusalem để xây dựng nhà của Chúa. Và câu này, câu 5. Bây giờ những trưởng tộc của Judah và Benjamin, những thầy tế lễ, người Lê-vi và cả thảy những người nào được Đức Chúa Trời được thức tỉnh tâm linh, có ý đi lên sẽ cất đền thờ Jerusalem tại Judah tại Jerusalem. Có nghĩa là ở đây Chúa đã vực dậy đánh thức tâm linh của dân Ngài trong Ê-sơ-ra 1 câu 5. Rồi họ đã trỗi dậy để xây dựng lại Jerusalem và đền thờ. Và chúng ta cũng thấy rằng tiếc rằng trong lúc đó không phải lúc ai cũng quay lại. Tiếc rằng chỉ có một phần nhỏ thôi, khoảng 42.000 người thôi. Nên là chắc chắn là sau 70 năm phải mấy trăm ngàn người có thể như vậy. Nhưng mà chỉ có một phần nhỏ thôi đã trỗi dậy, được Chúa đánh thức tâm linh để quay lại về xây dựng lại. Và họ đã làm gì? Khi họ trở về, họ đã lập lại xây một cái bàn thờ và dân của lễ thiêu trên bàn thờ đó. Điều thứ hai họ làm gì? Là họ dân của lễ thiêu. Và sau của lễ thiêu thì họ bắt đầu đặt nền của đền thờ. Những điều tôi thấy quý ở đây, tôi mà nhìn những cái gì mà những người dân sót của Chúa là cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và người ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn có cái chức lễ thánh để thờ phượng Ngài. Đầu tiên là họ làm lại bàn thờ và của lễ thiêu. Của lễ thiêu nói đến sự hy sinh. Và cái phong trào anh em nó cũng liên quan tới sự hy sinh. Phong trào anh em ở Đức lúc đầu họ sẵn sàng. Rồi sau đó, sau thời gian ngắn sau, cũng có bị chống đối. Chống đối với người Samari. Chống đối người Samari là những cái dân hỗn hợp. Khi vua Assyri mang 10 chi dân, dẫn dân 10 dân chi phái lưu đày chỗ khác, thì họ mang những cái dân đó lung tung tới thế chỗ của họ. Rồi thú dữ đã tới, thú dữ đã ăn giết nhiều người trong cái người Samari này. Rồi sau đó họ cần, những người Samari cần một cái người, một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời để dạy cho họ biết cách thế nào để tôn kính Đức Chúa Trời nào. Họ không phải là dân của Chúa, mà họ chỉ là sự pha trộn thôi. Những người Samari này muốn cùng nhau xây dựng đền thờ, nhưng mà dân Israel không đồng ý. Sau đó những cái dân này, dân Samari này đã tấn công dân Israel. Và sau đó là họ ngưng lại trong vòng 14 năm. Nên công việc xây dựng phải ngưng lại trong 14 năm. 14 năm không, công việc của Chúa bị dừng lại. Chỉ có nền đền thờ được lập thôi. Rồi ngay cái việc xây dựng phục hồi thánh vậy, Chúa đã ban nhiều ánh sáng cho những anh em. Họ đã thấy rất là nhiều. Có những người anh em lúc đó họ thấy rõ. Nói trước là dân Israel sẽ trở thành dân của Chúa, thành nước trở lại, dù nó xảy ra trước đó, khoảng thế kỷ 18. Chúa đã thực sự ban cho họ khải thị, họ đã thấy được, họ đã phát hiện được gì mà Chúa ban cho chúng ta ngày nay. Nhưng mà sau đó, lúc đó họ cũng tranh cãi nhau, và họ cũng không làm theo những gì mà họ đã thấy. Và sau đó cũng yên lặng một thời gian. Sau đó Chúa lại đánh thức một lần nữa, nhiều lần nữa. Trong 1827, rồi có những anh em khác. Ngày 1927, rồi Chúa lại dùng Quách Mani. Và bây giờ Chúa thức tỉnh chúng ta. Những gì mà chúng ta thấy đây là có những điều, có cái gì song song. Khi mà bắt đầu thì có bị chống đối liền. Tại sao 44 năm bị dừng lại? Tại vì dân của Chúa lại ngủ nữa ở trong AG câu 1. Và Chúa để sai AG để đánh thức dân Ngài. AG chương 1. Chúa nói AG chương 1. Đức Chúa Giê-hô-va phạm quân có phán rằng: dân này nói thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đức Giê-hô-va. Có nghĩa rằng dân Chúa chỉ quan tâm tới chính mình thôi. Mặc dù Chúa đã thức tỉnh tâm linh của họ, mục tiêu lúc đó là xây dựng lại đền thờ. Nhưng mà khi kẻ thù tấn công, thì họ đã bỏ, để yên mọi chỗ. Sau đó chỉ lo xây nhà riêng của mình thôi. Trong câu 4, nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có chừng ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán, các ngươi hãy xem lại đường lối mình. Ngay Chúa đã Chúa đã lấy mọi cái sự chúc phước, tại vì họ không có phục vụ Ngài. Bởi AG, nhờ qua thông qua AG và Sacheri, Chúa đã vực dậy đánh thức tâm linh của dân Chúa một lần nữa. Sau đó lại qua Jerubaben và Joshua. Có nghĩa là không đơn giản để xây dựng nhà của Chúa, ma quỷ sẽ tấn công. Nhưng mà chúng ta đừng có sợ, chúng ta phải đánh thức, xin Chúa đánh thức tâm linh ta một lần nữa nếu chúng ta lỡ ngủ. Thật là ngạc nhiên, lúc đầu họ muốn, mục tiêu của họ là xây dựng đền thờ của Chúa, sau đó họ lại xây dựng nhà riêng. Bây giờ cũng vậy, mặc dù Chúa bày tỏ chúng ta rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có thể lại xây dựng nhà riêng của mình. Cho nên chúng ta cần phải là những người mà Chúa đánh thức tâm linh. Chúa đã đánh thức tâm linh như thế nào? Đánh thức bởi lời phán của Ngài. Chúa đã sai AG nói tiên tri. Chúng tôi cảm tạ Chúa về thời gian hội nghị. Đối tôi đây cũng là thời gian nói tiên tri của Chúa để chúng tôi được, tôi được đánh thức. Thưa Chúa, chúng ta cần hội nghị để Chúa đánh thức chúng ta. Và cần tới 4 năm những anh em này để xây đền thờ, và đền thờ xây dựng xong. Và sau đó họ mừng một cái lễ mới trước mặt Chúa trong Ezra chương 3 câu 1. Ezra 6, không phải không? Họ đã xây được đền thờ, họ đạt mục tiêu của họ. Các thầy tế lễ là dân của lễ, nhưng mà điều gì đã xảy ra? Thời gian sau lại có sự pha trộn. trong thời gian các thầy tế lễ để rồi dân lại là cưới những dân ngoại nữa, vợ là dân ngoại. Đây chúng ta thấy rằng thật là một cái cuộc chiến khi mà làm thầy lễ phục vụ Đức Chúa Trời, ma quỷ không có yên nghỉ cho dù đền thờ xây dựng xong. Rồi cũng giống như Bà Lam, Bà Lát vậy. Hắn lại dùng cái mưu kế đó để pha trộn dân Chúa với dân ngoại. Và họ đã cưới vợ là người dân ngoại. Và tại sao? Tại vì lúc đó còn thiếu cái xây cái tường thành. Cho nên Chúa sai Nehemi và Ezra, và họ đã xây cái tường thành của Jerusalem. Điều đó cần thiết để kẻ thù không có đến vào một cách đơn giản. Đền thờ được xây xong nhưng mà kẻ thù có thể đến vào bất cứ lúc nào. Cho nên kẻ thù có thể đơn giản để ngăn chặn chức tế lễ. Cho nên Chúa phải đánh thức Nehemi để đến để xây lại tường thành. Và tường thành là sự bảo vệ tốt để cho kẻ thù không có đến Jerusalem một cách đơn giản. Cho nên Chúa chỉ chúng ta cần xây dựng cái tường thành Jerusalem để cho kẻ thù không đến một cách đơn giản. Và lấy đi những gì mà Chúa bày tỏ chúng ta. Có thể nói là có nói xây dựng xong tường thành thì là xong rồi. Thì sao? Khi mà xây dựng xong tường thành là dân Chúa để giữ lễ liệu tạm. Họ đã không giữ lễ thời liệu tạm từ thời Joshua Nishmet không còn nữa. Sau nhiều thời gian từ thời Joshua họ đã không còn giữ lễ liệu tạm. Nhưng mà sau thời Nehemi thì họ lại giữ lễ liệu tạm tiếp. Đây là hình ảnh cho tôi có thấy rằng lễ liệu tạm nói đến mục tiêu chính là cái sự tái lâm của Chúa để liệu tạm. Chúng ta biết rằng khi Chúa đến thì vương quốc 1000 năm chính là sự ứng nghiệm của lễ liệu tạm. Chúng ta thấy thật là một cái mùi vị, nếu mà chúng ta trung thành xây dựng nhà với Chúa thì chúng ta sẽ giữ lễ liệu tạm, có được giữ được cái mùi vị của muốn 1000 năm. Đó là điều quan trọng đối với tôi. Và ngày nay cũng vậy. Đây, và ở đây cũng chưa kết thúc. Ở trong Nehemi, sau khi xây tường thành xong, Nehemi đã quay lại vua ở Babylon. Rồi sau đó vài năm sau trở lại, thì ông đã thấy gì? Thấy chức lễ lại mất đi. Chức lễ không còn nữa. Tại vì cái thầy tế lễ kìa. Vì lại không còn. Để kết hợp với một cái người là kẻ thù của chương trình của Chúa là Toby. Thật là một cái cuộc chiến để giữ chức tế lễ. Giống Chúa nói là hãy giữ chặt những gì ngươi có để cho khi ta đến. Chúng ta phải giữ chặt. Tại vì những kẻ thù dùng mọi cách để chúng ta ngăn trở chúng ta đến với chức tế lễ này. Khi chúng ta nghe trong hội nghị. Ở lúc đó ma quỷ đã chơi để giữ dân cứu Chúa không còn dân cho Chúa nữa. Sẽ dùng Tobia để ngăn cản. Sau đó Nehemi đã đuổi Tobia ra. Sau đó dân mới Chúa tiếp tục dân 1/10 cho Chúa. chúng ta phải rõ, phải bỏ đi những gì mà kẻ thù muốn ban chúng ta để cản trở chúng ta thực hiện chứng tế lễ thánh. Chúa nói phía đen, hãy giữ kỹ những gì người có cho đến khi ta đến. Ở trong cái đường thẳng sẽ khôi phục hội thánh. Chúng ta biết có những cái sa ngã đã trở thành Laodicea. Vẫn có hình ảnh, có đường thẳng từ Philadelphia tới Laodicea. Có nghĩa rằng có nhiều mối nguy hiểm rằng dù chúng ta biết nhiều, chúng ta có thể trở không đạt mục tiêu mà có thể trở thành Laodicea. Khi tôi ở Tây Ban Nha, các anh em vừa rồi, khi tôi trở lại, tôi vào trong hội nghị ở những người anh em ở đó Tây Ban Nha giống như sống trong một cái hoang mà giống như sông sa mạc. Họ không có thức ăn, họ không có thức ăn khỏe lành mạnh. Còn ở đây thì giống như tôi đều sống như giống trong những người anh em rất vui về những gì mà tôi chia sẻ cho họ, dù nhỏ bé họ cũng rất vui mừng. Họ thực sự nóng lòng của họ thực sự nóng cháy cho Chúa và họ nói Hallelujah. Còn chúng ta giống như là ăn một thức ăn, nguyên cả một cái thực đơn luôn mà chúng ta nói Amen rồi mà chứ không có gì vui mừng cả. Chúng ta phải chú ý sự đói khát cho chúng ta vẫn còn. Chúng ta đừng có để mà no quá. Vì nếu không chúng ta sẽ trở thành Laodicea. Giống như Laodicea nói là tôi đã giàu rồi, không cần gì nữa. Nên chúng ta còn có nguy hiểm là có thể bị trượt xuống thành Laodicea. Ezra khi quay trở lại. Ezra 20 năm quay trở lại Jerusalem và không quay trở lại một mình mà còn mang xuống một phần dân xóm nữa từ Babylon. Những người có lòng đã xây dựng công việc của Chúa, có nghĩa là Chúa vẫn còn một phần dân xóm ở nhiều nơi, ở nhiều dân tộc. Như ở Tây Ban Nha, Chúa vẫn còn phần dân xót sẵn sàng chuẩn bị rời bỏ Babylon, nên chúng ta phải có lòng xin Chúa hỏi phần dân xót những người nào Chúa muốn đánh thức tâm linh trong thời gian cuối này. Chúng ta đừng có nghĩ tới chính mình, chúng ta phải tìm kiếm Chúa để Chúa mang chúng ta những người giống như Ezra để tìm những người dân xót cho Chúa. Chúa ngày càng gần đến, chúng ta cần phải nóng cháy không chỉ cho dân của Chúa mà còn cho giảng phúc âm nữa. Chúng ta thấy Philadelphia có liên quan rất là nhiều với chức tế lễ, tại vì phần thưởng của Philadelphia chính là người ta sẽ làm người trở thành trụ cột trong đền thờ của ta. Đền thờ gì? Đền thờ là nói đến chức tế lễ. Chúng ta thấy nó liên quan rất là nhiều. Chúa là đứng thánh và đứng chân thật. Đó là đặc điểm của Chúa đã nói Philadelphia. Thánh khiết và chân thật. Có nghĩa là nói những gì Chúa bày tỏ với chúng ta. Điều này nói rằng Philadelphia thực sự là sự phục hồi của chức tế lễ. Chúa phải vẽ những điều này trong lòng chúng ta để chúng ta thấy rõ quý giá ngày nay thực hiện làm chức tế lễ cho Đức Chúa Trời là như thế nào. Cho Chúa ghi vào trong lòng chúng ta để chúng ta thực hành. Amen.